Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 923, bốn vị hộ pháp, góc truyện audio.com. Đây là lệnh bài Tam Ma Điện. Nam tử âm lãnh áo bào màu máu rất lạnh lùng, ném ra một khối lệnh bài, Đông Bá Tuyết Ưng vừa tiếp nhận. Cút đi, nam tử âm lãnh áo bào màu máu sau đó liền mạnh mẽ đem Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển ra ngoài, một cái bọt khí bỗng dưng xuất hiện bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Trong cung điện trống rỗng, nam tử âm lãnh áo bào màu máu hừ nhẹ. Thật không ngờ để một binh sĩ hủy diệt quân đoàn lấy được lệnh bài Tam Ma Điện. Ma Tổ Đại Nhân cũng nhân từ, đối với binh sĩ hủy diệt quân đoàn cũng cho bọn hắn cơ hội. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng vừa lấy được lệnh bài Tam Ma Điện liền cảm giác thân thể nháy mắt vỡ nát, sau đó lại lần nữa ngưng tụ hình thành. Nơi này là, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lướt liền thấy được viễn cổ ác ma khổng lồ xa xa đang ngủ say. Đã đi ra còn ở chỗ viễn cổ ác ma. Đông Bá Tuyết Ưng cười, đồng thời hắn mượn dùng thiên địa hư giới bắt đầu cảm ứng chung quanh, nháy mắt đã phát hiện bốn vị hộ pháp mẫu tổ giáo ẩn nấp ở chỗ xa xôi, bốn vị hộ pháp mẫu tổ giáo kia giờ phút này cũng vừa mới phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng. Bốn người bọn họ giờ phút này tinh thần đại chấn, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuy đã phát hiện bốn vị hộ pháp mẫu tổ giáo, nhưng vẫn làm bộ như chưa phát hiện chút nào. Đông Bá Tuyết Ưng ở mặt ngoài rất cẩn thận thu liễm tất cả khí thức, thậm chí đem ánh sáng thanh âm tất cả chung quanh đều ngăn cách, chỉ dựa vào mắt thường nhìn thì không thấy được hắn, nhưng các hộ pháp mẫu tổ giáo đều có thủ đoạn xem xét khác. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận chú ý, viễn cổ ác ma bên cạnh bắt đầu hướng xa xa phi hành siêu cao tốc. Đông Bá Tuyết Ưng đã đi ra rồi. Hỏa Chúc hộ pháp nhìn xa xa, lộ ra một tia cười dữ tợn, ta còn tưởng hắn vĩnh viễn không ra, đợi hơn 6000 năm chờ thật đúng là đủ vất vả. Xanh Vân đã chết, luyện chế nước thuốc cũng phế rồi, đều là vì hắn. Nữ hộ pháp áo bào cho cũng là đôi mắt mơ hồ tỏa sáng. Nếu là tu hành bình thường dù trăm vạn năm chỉ là một cái chớp mắt mà loại đau khổ chờ đợi này lại mệt hơn nhiều, bọn họ cần luôn luôn chú ý. Ai cũng không biết Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khi nào, nếu hơi sơ ý chưa phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng, để Đông Bá Tuyết Ưng trốn xa thậm chí rời khỏi lục đạo Thiên Luân, vậy hối hận không kịp nữa. Rời khỏi lục đạo Thiên Luân, mẫu tổ giáo chỉ có thể thật cẩn thận trốn tránh, nào dám nghênh ngang vây giết như vậy. Để chúng ta đợi hơn 6000 năm, chúng ta ban cho hắn cái chết đi. Nam tử mắt biết sát khí lạnh thấu xương, tất cả dựa theo lúc trước định ra đi. Lão giả quần áo bào tím chỉ lộ ra đôi mắt nói. Chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả thánh khí trong giáo cũng mang theo, hắn chết chắc rồi. Nam tử mắt biết nói. Xuất phát, vù, theo Hỏa Chúc hộ pháp ra lệnh một tiếng, một ánh cầu vồng lửa bao vây bốn vị bọn họ, nhanh chóng hướng Đông Bá Tuyết Ưng đuổi theo. Tuy nói giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ Thái Hạo Thiên thứ 5 diệt cực huyền thân tầng thứ 5 mang đến tốc độ, nhưng lại vẫn xa không bằng ánh cầu vồng lửa kia. Tốc độ cầu vồng lửa nhanh tới mức khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng líu lưỡi. Bởi vì khoảng cách hai bên vốn quá xa. Một canh giờ sau, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đang phi hành tốc độ cao, hắn khẽ quay đầu liền có thể nhìn thấy viễn cổ ác ma xa xa ngủ say. Chậm rãi bay như vậy quả thực rất chậm, một canh giờ cũng chỉ mấy trăm ức dặm nếu mượn dùng thiên địa hư. Góc truyện audio.com, giới xuyên qua hư không ta một ý niệm là dễ dàng hơn 1000 ức dặm. Ánh cầu vồng lửa phía sau càng nhanh thêm, khiến khoảng cách hai bên đã kéo gần đến trăm ức dặm. Còn chưa động thủ, thật đúng là kiên nhẫn. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, mình đã sớm phát hiện bọn họ, lại chỉ có thể làm bộ như không phát hiện. Dù sao thủ đoạn che giấu của đối phương cũng thực cao siêu. Nếu không phải mượn dùng thiên địa hư giới, quả thực không phát hiện được. Thời gian lại trôi qua non nửa canh giờ, khoảng cách của hai bên đã thu nhỏ lại đến chỉ hơn ức dặm mà thôi, chút khoảng cách ấy, đối với cấp độ bọn họ mà nói thật sự quá gần, nhưng đối phương không động thủ, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể làm bộ như chưa phát hiện tiếp tục phi hành. Người tu hành tên là Đông Bá Tuyết Ưng này quá non nớt, Hỏa Chúc đại ca ra tay thu liễm khí tức ngăn cách tất cả động tĩnh. Hắn căn bản chưa phát hiện, nữ hộ pháp áo bào cho cười nhạo, chuẩn bị động thủ, cự hán khôi ngô làn da đỏ sậm, Hỏa Chúc hộ pháp khẽ lật tay, trong tay xuất hiện khay đá hình tròn phong cách cổ xưa, trên khay đá có các vòng hoa văn, khay đá nhất thời sinh ra vô tận dao động tràn ngập bốn phương tám hướng. Rốt cuộc động thủ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng ở phía trước phi hành vui vẻ, ở mặt ngoài lại một bộ dáng chấn động nhìn bốn phương tám hướng, chỉ thấy thiên địa chung quanh biến sắc, vô tận dao động tràn ngập phạm vi trăm ức dặm chung quanh, trong phạm vi trăm ức dặm này nhanh chóng hình thành một thế giới phong bế, trong thế giới phong bế thậm chí có dãy núi chập trùng, có sông chảy trồm. Xa xa, bốn hộ pháp mẫu tổ giáo khí tức khác biệt cũng đều hiện thân, trong bọn họ có ánh mắt lạnh như băng, có thì tràn ngập hưng phấn và sát ý. Có thì tuyệt đối lạnh lùng. Hộ pháp mẫu tổ giáo Đồng Bá Tuyết Ưng cất cao giọng nói, thật không ngờ thế mà sẽ phái ra 4 vị hộ pháp liên thủ đối phó ta, thật đúng là coi trọng ta. Chúng ta làm sao dám xem thường ngươi. Xa xa, nữ hộ pháp áo bào cho lạnh lùng nói, nghe nói thủ đoạn dịch chuyển chạy trốn của ngươi, so với chúa tể trong các ngươi còn lợi hại hơn, ngươi lại thi triển một lần cho chúng ta nhìn một cái, nếu ngươi hiện tại không thi triển, đợi lát nữa chết rồi không trách được ai. Đồng Bá Tuyết Ưng trầm mặc, trong lòng 4 vị hộ pháp kia càng thêm có nắm chắc. Bọn họ thật ra sớm đã có sự dự đoán nhất định, thủ đoạn chạy trốn nghịch thiên cỡ đó, ngay cả nhân quả cũng che giấu, dù là huyết nhận thần đế thời không đảo chủ cũng chưa nghịch thiên như vậy. Cho nên bọn họ có thể khẳng định tuyệt đối không phải thực lực bản thân Đông Bá Tuyết Ưng, mà là lực lượng của bảo vật chân quý nào đó, mà bảo vật nghịch thiên như thế bình thường khả năng liên tục sử dụng không lớn. Nhắm chừng có nhiều loại hạn chế. Ví dụ như có bảo vật nghịch thiên, sẽ kịch liệt tăng thêm nhân quả, có cái thì ăn mòn bản tôn thần tâm. Tóm lại, tất cả đều là công bằng. Càng nghịch thiên, vậy càng phải trả giá. Bảo vật nghịch thiên bực này, Đông Bá Tuyết Ưng có thể trong ngắn hạn không thể dùng nữa. Đồng thời, hắn hẳn là không dám mang vào lục đạo thiên luân, dù sao hắn chết rồi, chỉ là chết một cái phân thân, nếu mang bảo vật tiến vào chết rồi, bảo vật tổn thất, vậy tổn thất sẽ lớn hơn nhiều. Các hộ pháp mẫu tổ giáo đối với điều này đã sớm có phán đoán, nhưng vẫn từ trong phản ứng của Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ càng. Cốc truyện audio.com, thêm xác định một điểm này, cách chương.